ẩm nghi hơn theo thời gian. Theo truyền tụng, Phạm Lãi là người đầu tiên tìm ra chất đất sét vùng Thái Hồ. Sau khi phá xong quân Ngô, ông về ẩn cư nơi đây, lấy việc nặng đồ gốm làm trò tiêu khiển. Thế nhưng thời đó chưa làm ấm trà. Cứ theo những di chỉ khai quật được, thì ngay từ đời Tống, năm 920-1279, người ta đã làm ấm trà ở đất Nghi Hưng. Thế nhưng, phải đến thế kỷ thứ 16, đời Minh, thì những kiểu ấm nhỏ mới ra đời. Một điều lạ là không phải người Tàu nghĩ ra kiểu ấm chén, mà chính là họ du nhập từ Âu Châu. Ngày xưa họ chỉ uống trà bột, quấy trong nước. Theo sách Dương Tiện Minh Hồ Lục, sách về các ấm trà vùng Dương Tiện, ghi chú Dương Tiện, Kinh Khê là tên cũ của vùng Nghi Hưng. Hết ghi chú. Của Chu Cao Khởi thì đời Chính Đức, gia tỉnh nhà Minh có cung xuân tài nghệ tuyệt vời, là người nổi danh đầu tiên về làm ấm tử sa. Cung xuân vốn là gia đồng của Ngô Sĩ đất Nghi Hưng, thường theo hầu Ngô Sĩ đến học tại chùa Kim Sa. Trong chùa có một vị hòa thượng có tài làm đồ sứ, nên Cung Xuân theo nhà sư học nghề nặng ra những tác phẩm trông chẳng khác gì đồ kim loại xưa. Ghi chú, truyện kể rằng Cung Xuân học lóm của vị hòa thượng, không có đất sét để nặng, nên lấy lớp bùn trong ao rửa tay của nhà sư. Thành thử, ông được loại vật liệu mịn nhất. Sau này, thợ cũng theo nguyên tắc đó, hòa đất sét trong nước để thành bùn, ngõ hầu có được loại tử sa thật nhuyễn nhị. Hết ghi chú. Khi Cung Xuân nổi danh, ông thường cùng Bọc Trọng Khiêm, Đất Gia Định, Khắc Trúc, Lục Tử Đồng, Đất Tô Châu, Chạm Ngọc và Khương Thiên Lý, Khảm Xà Cừ. Tất cả đều là những người nổi tiếng đời Minh. Cung Xuân nặng ấm không lâu. Truyện kể rằng ông bị quan Sở Tại vì yêu chuộng tài nghệ ông nên bức bách, khiến ông phải bỏ xứ mà đi, nên tác phẩm của ông hiện nay lưu truyền rất ít. Sách vở chỉ còn ghi một chiếc ấm của ông hình 6 múi, hiện tàn trữ tại Viện Trà Cụ Hồng Kông, nặng năm Chính Đức thứ 8, 1513. Thế nhưng còn có một ấm khác cũng của Cung Xuân để tại Singapore thì ít thấy sách vở nào đề cập. Theo bài Nghi Hưng và Nghiên Mực trong tạp chí Arts of Asia, số July August năm 1971, thì ông C.M. Wong, bí thư của Phòng Thương mại Singapore và là chủ tịch Hiệp hội Hoa Nhân tại đây, có trong bộ sưu tập của ông một ấm Cung Xuân hình vỏ cây. Ghi chú, kiểu ấm này về sau có nhiều người cố bắt chước. Trong bộ sưu tập đặt tại Viện Bảo tàng Trà Khí Hồng Kông, có trưng một cái ấm tương tự, do Hoàng Ngọc Lân nặng vào cuối thế kỷ 19, nhưng trông kém xa chiếc ấm của Cung Xuân. Hết ghi chú. Ấm này đời năm 1506, có truyện của người nghệ sư. Phần dưới quai cầm lại còn một vết dấu tay điểm vào mà người ta bảo rằng đó là vết ngón tay thứ 6 của Cung Xuân. Bàn tay phải của ông có 6 ngón. Ghi chú. Sách vở cũng chép là trên hầu hết những tác phẩm của Cung Xuân đều có lờ mờ vết ngón tay cái của ông. Hết ghi chú. Sau thời Cung Xuân, nghệ thuật làm ấm đất nung vùng Nghi Hưng thịnh đạt. Đến thời Vạn Lịch, càng có nhiều danh thủ. Lý Ngư viết là trà không gì bằng dùng ấm bằng tử sa, mà vùng Dương Tiện là hạng nhất. Từ đời Minh trở đi, việc dùng ấm tử sa để uống trà trở nên thông dụng. Người ta để ý đến phẩm chất trà đã đành mà còn kén chọn cả cách pha trà, nước nào pha trà ngon, uống lúc nào mới hợp. Trước kia, ấm trà bằng sứ là quý nhất, nhưng khi ấm tử sa ra đời thì không mấy ai còn chuộng ấm sứ nữa. Cổ nhân tổng kết ấm tử sa có 7 ưu điểm. 1. Chế nước sôi vào không làm trà mất hương vị, sắc hương còn nguyên. 2. Bình trà dùng lâu, chế nước không cũng ra mùi trà. 3. Trà vị không bị biến chất. 4. Chịu nóng cao, mùa đông tháng giá đổ nước sôi vào không bị nứt. 5. Ít truyền nhiệt, cầm vào không phỏng tay. 6. dùng càng lâu càng lên nước, bóng lộn. 7. Có nhiều màu khác nhau, dễ lựa chọn. Vì Ấm Tử Sa là một tác phẩm nghệ thuật nên trong ấm, người ta có thể đánh giá được người nặng vào bậc nào. Thành ra, trong những nghệ nhân, nghề sành sứ, thì ngành làm ấm để tên lại nhiều nhất. Ghi chú, đồ sứ chỉ để niên đại chế tạo, chứ không để tên nghệ nhân. Hết ghi chú. Sau đời Cung Xuân, người ta thấy có Thời Bằng, Đổng Hàn, Triệu Lương, Nguyên Sướng và Lý Mậu Lâm là những thợ nổi danh. Đời Vạn Lịch, thời Đại Bân, con của Thời Bằng là người nổi tiếng hơn cả. Văn Chấn Hanh viết trong Trường Vật Chí là ấm trà Tử Sa là loại tốt nhất, nắp vừa vặn không làm mất hương, lại không bốc hơi. Ấm do Cung Xuân chế tạo quý nhất, đều nhỏ nhắn, hình dáng lạ lùng. Thời Đại Bân chế thì có cái to, cái nhỏ. Cùng nổi danh với Đại Bân có Lý, Đại Trọng Phương, Từ, Đại Hữu Tuyền. Người ta gọi là Tam Đại. Từ Hữu Tuyền, tự Sĩ Hoành, là học trò của thời Đại Bân, có tài bắt chước các loại đồng khí xưa làm ấm hình tàu lá chuối, đài sen, củ ấu, quả trứng, vân vân. Nổi tiếng thời Vạn Lịch còn có Âu Chính Xuân, Thiệu Văn Kim, Thiệu Văn Ngân, Tưởng Bá Cung, Trần Dụng Khanh, Trần Tín Khanh, Mân Lỗ Sinh, Trần Quang Phủ, Thiệu Cái, Thiệu Nhị Tôn, Chu Hậu Khê, vân vân. Thời Vạn Lịch, ngoài việc nặng ấm, các nghệ nhân còn dùng đất Tử Sa điêu khắc và các chế tạo vật phẩm khác rất thịnh hành. Người nổi tiếng nhất là Trần Trọng Mỹ ở Vụ Nguyên, An Huy. Họ Trần trước vốn ở cảnh Đức Trần làm đồ sứ, sau đến Nghi Hưng kết hợp nghệ thuật đồ gốm với nặng ấm, tạo ra các loại đỉnh hương, bình hoa, cục chặn giấy rất xinh xắn. Người nổi danh đồng với Trần Trọng Mỹ thì có Trẫm Quân Dụng, tự Sĩ Lương. Sau đời Vạn Lịch có Trần Tuấn Khanh, Chu Quý Sơn, Trần Hòa Chi, Trần Đình Sinh, Thừa Văn Tòng, Trẫm Quân Thịnh, Trần Chấn, Từ Lệnh Âm, Hạng Bất Tổn, Trẫm Tử Triệt, Trần Tử Huề, Từ Thứ Kinh, Huệ Mạnh Trần, Tiết Hiên, Trịnh Tử Hầu, vân vân. Trên đây là những nghệ nhân nổi tiếng khéo đời Minh. Về sau, người ta mô phỏng rất nhiều những kiểu họ đã chế tạo nên những ấm nào thực sự đời Minh, cái nào đời sau khó ai biết được. Đồ Tử Sa lại không đề niên đại như đồ gốm, nên càng khó phân biệt chân giả. Ghi chú, các chuyên gia hiện nay chỉ đồng ý là kiểu nào xuất hiện vào thời kỳ nào mà thôi, chứ không ai dám quả quyết là ấm đó do ai chế tạo, dẫu có tên tác giả đóng ở đấy. Hết ghi chú. Sang đến đời Thanh, nghệ thuật làm ấm còn thịnh đạt hơn nữa. Triều đình nhà Thanh chuộng đồ Tử Sa nên càng coi trọng. Văn khố nhà Thanh còn ghi lượng hàng mỗi năm tiến cống vào cung. Phẩm chất cũng thêm tinh vi, xảo diệu. Ngoài ấm đất, người ta còn nặng bồn trồng cây cảnh, bình hoa và dụng cụ dùng trong nhà. Màu sắc pha chế cũng phong phú hơn. Nghệ nhân nổi tiếng đời Thanh rất nhiều. Người xuất sắc nhất là Trần Minh Viễn, hiệu Hạc Phong, lại có tên là Hồ Ẩn, chế ra hàng chục thứ ấm trà, đồ dùng khác nhau, không cái nào giống cái nào, quả là bậc thầy trong nghề. Những tác phẩm mà Trần Minh Viễn còn để lại hết sức tinh xảo, lại đầy sáng tạo, cái thì hình một gốc mai già, cái thì hình bó củi, trông như một nghệ phẩm điêu khắc tả chân hơn là một trà cụ. Ông còn nặng những trái cây tầm thường như hạt dẻ, củ đậu phộng, trông hết sức tinh xảo, thoạt trông, không ai bảo là một vật bằng sành. Sách Trùng Sang Kinh Khê Huyện Chí. Ghi chú, Kinh Khê, Dương Tiện đều là tên cũ của Nghi Hưng. Hết ghi chú. Viết năm thứ hai đời Gia Khánh. Thanh, dùng bốn chữ, vạn gia yên hỏa, nhà nhà đều khói lửa, để chỉ khung cảnh sinh hoạt bấy giờ. Đời Ung Chính, Càn Long thì có Trần Hán Văn, Dương Quý Sơ, Trương Hoài Nhân. Chế tạo đồ dùng trong cung vua thì có Vương Nam Lâm, Dương Kế Nguyên, Dương Hữu Lan, Thiệu Cơ Tổ, Hiệu Đức Hinh, hiệu Ngọc Đình. Nhưng thiên về ấm có trang trí, màu sắc, những chuyên gia cho rằng kết hợp hai kỹ thuật của Cảnh Đức Trấn, nơi chế tạo đồ sứ tráng men, với Nghi Hưng đã làm giảm đi phong vị của ấm Tử Sa, bản chất vốn giản phát, gần thiên nhiên. Cầu kỳ hóa một nghệ thuật vốn dĩ đạm bạc đã khiến cho nghệ thuật nặng ấm đổi hẳn sắc thái, mất đi tính nguyên thủy của nó. Sang đời Gia Khánh, những người tên tuổi có Huệ Dật Công, Phạm Chương Ân, Phan Đại Hòa, Cát Tử Hậu, Ngô Nguyệt Đình, Hoa Phượng Tường, Trinh Tường, Quân Đức, Ngô A Côn, Hứa Long Văn. Thời Đạo Quang có Dương Bành Niên và em gái là Dương Phượng Niên cùng với Trần Hồng Thọ, Triệu Đại Hanh là những danh gia. Trần Hồng Thọ hiệu là Mạng Sinh, đời Gia Khánh làm huyện tể đất Lật Dương. Ông là người giỏi viết chữ, vẽ tranh, khắc truyện, lại thích sưu tầm ấm Tử Sa. Nhiều ấm do Dương Bành Niên và nhà họ Dương chế tạo ra. Đợi cho hơi khô, Trần Hồng Thọ dùng dao tre khắc, vẽ, viết chữ, đề thơ lên rồi mới đem nung. Việc kết hợp hai tài danh, một nặng ấm, một thư họa, là sáng tác mới của thời đó. Ấm thường có đề A Mạng Đà Thất là tên thư trai của họ Trần, hay dưới đáy có khắc Bành Niên, đời sau gọi là ấm Mạng Sinh, Mạng Sinh Hồ. Theo chân Trần Hồng Thọ, nhiều danh sĩ khác như Kiều Trọng Hỷ, Ngô Đại Trần cũng đứng ra chỉ đạo việc nặng ấm. Từ đó, một kỹ xảo vốn chỉ được coi như nghề mọn, nay đã lan sang cả giới nho gia. Tuy không được phổ biến như thư họa, nhưng cũng không còn là một tiện nghệ như trước nữa. Một danh sĩ vốn giỏi về vẽ trúc là Cù Tử Trị lại đem việc khắc trúc, họa trúc vào trang trí trên ấm. Họ Cù không những mang thư pháp mà còn khắc hẳn những cành trúc, cành mai, nghĩa là coi chiếc ấm như một tờ giấy hay vuông vải để thi thố tài hàng mặt. Còn Thiệu Đại Hanh thì là một nghệ nhân nổi tiếng không kém gì Dương Bành Niên. Trong khi Dương nổi danh về tinh xảo thì Thiệu có tiếng về giản phát. Ông không cầu kỳ nhưng cũng có nhiều sáng kiến độc đáo. Chính kiểu nắp ấm đầu rồng khi rót vào thì lưỡi lè ra là do ông khởi thủy. Tới nay vẫn còn nhiều người bắt chước và khá phổ biến trên thị trường. Cuối đời Thanh, Chu Kiên lại có sáng kiến dùng thiết và ngọc để bịt hay khảm vào ấm Tử Sa. Nhiều thân ấm được bịt thiết và viết chữ rồi dùng ngọc chạm thành quai, thành vòi ráp vào. Thế kỷ thứ 19, nhiều người còn bịt đồng hay thau, nhưng nói chung những kiểu này không được chuộng lắm. Vào thời điểm này, việc thương mại giữa Trung Hoa và nước ngoài đã phát triển. Nhiều cường quốc đã chiếm những lãnh địa ở Duyên Hải hay cưỡng ép nhà Thanh nhường làm tô giới, và Thanh Đình đã phải mở cửa cho họ vào buôn bán. Trà Tàu trở thành một nông phẩm xuất cảng quan trọng và ấm Tàu cũng được sản xuất quy mô để bán ra ngoài. Nhiều công ty thành lập tại Thượng Hải, Nghi Hưng, Thiên Tân, Hàng Châu đại lý bán ấm Nghi Hưng. Những kiểu ấm thời đó cũng vẫn theo mô dạng cũ. Một công ty ở Thượng Hải là Thiết Họa Hiên đến nay vẫn còn. Thiết Họa Hiên nổi tiếng vì chữ viết trên ấm rất đẹp. Những nghệ nhân nổi tiếng của họ gồm có Tưởng Yến Hanh, Trần Quang Minh, Phạm Đại Sinh, Vương Diễn Xuân, Trình Thọ Trân. Những ấm xuất cảng thường có cả con dấu của nghệ nhân lẫn con dấu của hãng. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, có hai hãng khác là Chân Ký và Ngô Đức Thịnh cũng phát đạt. Thời Dân Quốc, ấm Nghi Hưng được xuất cảng rất nhiều sang Nhật Bản, Đông Nam Á, Âu Châu và Mỹ Châu. Thời đó cũng có nhiều thợ khéo, nhưng kiểu thường giản dị, cân đối, chứ không cầu kỳ như thời trước. Có lẽ vì nhu cầu thương mại và thị hiếu đã thay đổi. Đến thời loạn lạc thập niên 1930-1940, việc sản xuất ấm phải đình trệ. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền, việc sản xuất được quy tụ thành công xã nhưng không phát triển được. Ghi chú, những ấm thời Mao Trạch Đông sản xuất theo kiểu hợp tác xã. Chỉ đề Trung Quốc Nghi Hưng chứ không đề tên nghệ nhân. Hàng sản xuất theo chỉ tiêu, thô kệch, vụng về nên cũng không bán được cho ai. Hết ghi chú. Thời cách mạng văn hóa lại một lần nữa kỹ nghệ này bị vùi dập. Trong buổi sơ khai chế độ mới, ấm trà bị coi là một tàn tích tư bản. Bóc lột, phi sản xuất nên bị bài xích. Việc làm ẩm vì thế cũng bị triệt hạ. Sau khi Đặng Tiểu Bình thi hành chính sách cải tổ, Trung Quốc phục hồi ngành nặn ấm tử sa. Năm 1979, xí nghiệp Nghi Hưng tử sa đã sử dụng đến 600 công nhân. Hiện nay, một số thợ chuyên môn trẻ và tương đối có trình độ đã khôi phục lại được công nghiệp này, nhất là càng ngày càng có nhiều người ưa chuộng và sưu tập. Nói đến ấm trà, không thể không nhắc đến ấm sản xuất tại Đài Loan. Từ khi chính quyền dân quốc của Tưởng Giới Thạch chạy sang hòn đảo này, nhiều người trong số di dân là nhà sưu tập hoặc dân bản xứ vùng Giang Tô. Nghề làm ấm cũng được truyền theo. Ấm Đài Loan cũng đẹp không kém gì ấm sản xuất tại lục địa. Về phương diện tinh xảo và cầu kỳ có phần hơn. Tuy nhiên, giá cả thường đắt một chút. Hồng Kông và Singapore là nơi có nhiều danh thủ trong cả sưu tập lẫn chế tạo ấm. Viện Bảo tàng Trà khí Hồng Kông được chính thức mở cửa từ ngày 27 tháng Giêng năm 1984. Trong đó tiến sĩ K.S. Lo cống hiến hơn 600 món từ trà cụ thời Tây Chu thế kỷ 11 trước công nguyên đến tận gần đây. Chính viện bảo tàng này đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm trình diễn phương thức uống trà và thi nặn ấm 3 lần năm 1986, 1989 và 1992 đã được rất nhiều người hâm mộ và tham dự. Sáng tác mới của nghệ nhân đời nay thật phong phú, phối hợp được quan điểm Đông và Tây, thoát hẳn những mô dạng của đời trước. Phong khí uống trà hiện nay cũng trở thành một phong trào, tuy không rầm rộ như những thưởng thức khác nhưng cũng rất đáng kể. Nhiều trà thất, hiệp hội, trung tâm, tổ chức và nhóm nghiên cứu được thành lập khắp nơi trên thế giới, kể cả tại Mỹ, nhất là tại những nơi có nhiều Hoa Kiều. Tại Hoa Lục, Bắc Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu và Đài Loan, Hồng Kông, Singapore lại càng phát triển. Lại có những tạp chí bằng Anh, Pháp, Hoa ngữ, chuyên cho những người thích trà ngon và chuộng việc sưu tập ấm tử sa. Một điểm đáng lưu ý là hiện nay các kiểu ấm đã tiến lên một bước rất xa. Trước đây nghệ nhân vẫn coi ấm là chính, hình dáng thay đổi chỉ cốt để chứng tỏ cái xảo diệu kết hợp mô thức thiên nhiên với công dụng của trà cụ. Ngày nay, nhiều kiểu ấm đã gần như thoát hẳn cái công dụng pha trà, có cái hình xe cút kít, chiếc ghế mây, cái giếng, cái rương, đồng tiền, vân vân. Tuy lạ mắt nhưng không tiện. Nhà thiên nhân thì họa nhiều kiểu, có hình dáng như những tác phẩm điêu khắc mới, trông cũng hay và tân kỳ. Nhiều nghệ nhân cũng nặng tượng, tuy tinh xảo nhưng gần như không liên quan gì đến những đặc tính độc đáo của đất tử sa. Việt Nam hiện nay cũng có nhiều nơi nặng ấm, thường là bắt chước kiểu Tàu. Mấy năm trước, có người về thăm quê đem sang cho tôi một bộ đồ trà chạm bằng đá cẩm thạch hồng, vân trắng. Ấm chén theo hình hoa sen, đĩa là một cái lá sen. Tuy nhiên đây là loại ấm để chưng vì không thể dùng vào việc pha trà. Việt Nam cũng làm ấm theo kiểu Nghi Hưng nhưng chưa tinh xảo. Nếu thực sự muốn chiếm một chỗ đứng trên thị trường, chúng ta còn phải đầu tư và học hỏi nhiều. Trà cụ. Nói tới ấm trà mà không nhắc qua tới những dụng cụ phụ thuộc thì kể cũng thiếu. Cùng với ấm, người uống trà phải có chén, chén tống, chén quân theo kiểu Việt Nam hoặc một ấm chuyên theo kiểu Tàu. Có những loại chén kiểu làm bằng đất tử sa, nhưng cũng có những chén sứ mỏng gọi là sứ vỏ trứng. Tùy ý thích, mỗi người có một cách chọn màu, chọn kiểu. Hiện nay, người ta cũng chế ra nhiều kiểu chén lạ mắt, có khi trông như một ống trúc, có khi hình củ lạc, đậu phộng. Ngoài ra, phải có đĩa đựng, cũng xinh xinh nho nhỏ cho hợp với chén uống trà. Ấm màu nào thì người ta chọn chén và đĩa cũng màu đó. Thế nhưng, thường thì chén chỉ có những màu thông dụng như màu nâu đậm, màu đỏ hay màu vàng, chứ không thấy màu xanh hay màu đen. Ngoài ra còn phải có bình chuyên trà, bồn đựng bã trà và chứa nước tráng ấm, thuyền trà, cái chậu nhỏ để ấm và hứng nước trong ấm trào ra, đĩa lớn để ly, kén cho đủ một bộ, tiệp màu cũng khó, huống hồ nếu nhiều ấm, nhiều màu, nhiều kiểu. Người kỹ hơn thì mua cả hộp đựng trà cũng bằng đất nung và ống đựng những vật dụng linh tinh như cống xúc trà, giống như một cái thìa bằng gỗ, hay một ống tre vác một đầu để lường trà trước khi đổ vào ấm. Đồ móc bã trà, gọt bằng gỗ hay tre, tăm thông vòi, cái kẹp chén để gấp chén khi tráng nước sôi, hầu vệ sinh và không phỏng tay, khăn lau, vân vân. Kiếm được cái khay trà vừa vặn cho mỗi bộ cũng không phải dễ dàng. Dĩ nhiên, không thể thiếu cái ấm nấu nước pha trà bằng kim loại, bằng sứ hay ấm điện. Cũng nên có một cái bình thủy để chứa nước nóng, mặc dù nhiều người kỹ không chịu dùng nước bình thủy mà dùng bình tự hâm nóng. Cầu kỳ hơn thì mua cả nhiệt kế và timer để hãm trà cho thật chuẩn. Người khó tính lại còn cho rằng phải bếp than mới ngon. Thế nhưng nếu máy móc quá như thế thì uống trà không còn thú vị được bao nhiêu. Cách dùng ấm. Nên chọn ấm như thế nào? Câu hỏi đó không phải dễ trả lời. Nó tùy theo nhu cầu. Thường thì chúng ta chỉ uống một mình hay hai người, nên ấm không nên lớn quá. Ấm nào chỉ đủ rót ra 2-4 ly là vừa. Ấm độc ẩm chỉ rót được một ly, cầm lóng cống mà lại mất công rót đi rót lại hoài, không tiện. Ấm song ẩm dùng khi uống một mình, và nếu uống hai người thì phải loại lớn hơn để mỗi lần rót ra đủ cho mỗi người hai chén. Cũng nên có thêm 1-2 ấm lớn phòng khi phải đãi tục khách sau những buổi họp mặt đông người. Ấm dùng hàng ngày không nên mua loại hình dáng kỳ dị, khó pha và cũng khó rửa. Ấm trơn hoặc ấm hình kỹ hà, trang trí nhã nhặn, điểm vài chữ viết là tiện nhất. Ghi chú, nên chọn những câu đơn giản có ý nghĩa. Thế nhưng, phần lớn người ta chỉ đề những câu chúc tụng thông thường, khuôn sáo. Nhiều ấm hơi lớn có in nguyên cả bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hết ghi chú. Trà, ấm cũng không thoát khỏi quy luật tiền nào của nấy, tuy rằng nhiều khi cũng mua được một cái ấm giá hời. Những ấm đắt tiền thường là đất tốt, da mịn, trông qua cũng biết loại thượng phẩm. Nếu thực sự muốn dùng ấm vào mục đích uống trà, ta nên kiếm những kiểu giản phát, miệng rộng, thân bè, như kiểu của Huệ Mạnh Thần, để dễ chăm và thay bã trà. Những kiểu lạ lùng, kiểu cọ để chân hơn là để dùng. Ấm trà bán theo bộ, nghĩa là đủ mọi thứ trong một set, thường không phải là loại hảo hạng, chỉ dùng trong việc tiếp khách đông người. Ấm rẻ tiền hạng xoàng, sờ nhám tay, trong lòng ấm chỗ lòi, chỗ lõm, thô tạo. Ấm mua về không nên dùng uống ngay, tốt hơn cả là dùng giấy nhám nhuyễn, đánh trong ngoài cho sạch sẽ, trơn tru hết những bụi đất sét còn bám vào, sau đó phải rửa cho hết mùi đất. Thường thì nên nấu trong nước sôi một lúc cho kỹ hơn. Những người chuyên môn chỉ là phải cho trà cũ vào nấu trong 3 tiếng đồng hồ để trà thấm vào những lỗ khí khổng, khiến ấm sậm màu hơn và nhiễm mùi trà. Ghi chú, gọi là tôi ấm. Hết ghi chú. Nếu không phải pha trà và đổ đi 4 lần đầu. Vũ Thế Ngọc chỉ một bí quyết của ông là đem ấm ninh trong trà trong 7 ngày đêm, đem ra rửa sơ, rồi ủ vào trà trong 2 tuần. Ấm sẽ cũ như đã dùng hàng trăm năm. Ghi chú, hiện nay người Trung Hoa đã chế ra một loại máy tôi ấm, chỉ để ấm mới vào phun và sấy bằng nước trà trong 24 giờ, đem ra trong cũ và bóng như dùng đã lâu. Hết ghi chú. Các chuyên gia nói là nếu như định chọn ấm để dùng cho loại trà ngon thì không nên đem tôi ấm bằng trà thường, mà phải dùng trà cùng loại, vì mặt trong ấm sẽ nhiễm mùi và ảnh hưởng đến trà sau này. Theo thời gian, ấm uống trà lâu ngày cũng ngã màu dần, chuyển sang đậm hơn lúc mới mua và cũng bóng hơn. Ấm tử sa không nên rửa hay cọ bên trong, mà chỉ tráng bằng nước nóng để cho khô và dùng khăn sạch lau bên ngoài. Vì thế, ấm dùng lâu năm có đóng một lớp cao, càng dày, càng quý. Ghi chú, riêng người viết vẫn chủ trương khi dùng nên tráng rửa nước nóng sạch sẽ. Tuy cao có mỏng nhưng cảm thấy yên tâm hơn. Việc gia tăng hương vị như nhiều người mô tả, nếu có cao dày tôi không nghĩ là hoàn toàn đúng sự thật. Hết ghi chú. Mỗi cái ấm chỉ nên dùng một loại trà để hương vị thuần nhất. Một bộ trà dùng lâu trở nên thân thiết như một người bạn, khác hẳn những sưu tập khác chỉ là sở thích mà không có liên hệ trực tiếp với đời sống hàng ngày. Có người cầu kỳ còn ví rằng mỗi lần uống trà là phối hợp cả ngũ hành kim, ấm đun nước, mộc, trà, thủy, hỏa và thổ, bình trà. Người Việt Nam ta không coi uống trà như một thứ nghi lễ như người Nhật, lại cũng không huê dạng phô diễn như người Tàu. Tuy cũng chuộng ấm tàu, trà tàu, nhưng thường là một phần của sinh hoạt làm tăng hương vị cho đời sống. Không ai nghĩ rằng phải cất công đi hàng nghìn dặm để kiếm cho được một hũ nước pha trà. Cách pha trà. Cách pha trà là một nghệ thuật. Chọn ấm, chọn trà đã đành mà còn phải kén cả nước. Thường thì nên dùng nước lọc hoặc nước suối. Loại nước cất người ta chê là nhạt. Một nguyên tắc chung là lục trà hay ô long dùng ấm nhỏ, chỉ có hồng trà mới dùng ấm lớn. Ấm nhỏ hãm trà mau, độ ủ trà càng cao, càng để lâu. Sau đây là phương pháp pha trà của nhà Thiên Nhân, Tenren, một hãng bán trà danh tiếng của Đài Loan. Ghi chú: có rất nhiều cách pha trà, tùy từng loại trà, trà cụ và cũng tùy địa phương. Đi sâu vào những kỹ thuật đó cũng mất nhiều công phu. Ở đây, chúng tôi chỉ miêu tả phương thức thông thường nhất mà mỗi người có thể áp dụng khi đãi khách. Những phương pháp khác chúng tôi không đề cập đến. Hết ghi chú. 1. Sửa soạn đầy đủ dụng cụ, gồm bình trà, thuyền trà, cái bát lớn để ấm, bồn, bình đựng nước đổ đi, nắp là một cái đĩa có lỗ thủng để nước chảy xuống, dùng làm đĩa đựng chén, chén đựng trà và nước sôi. 2. Tráng bằng nước sôi để cho ấm chén nóng đều, trà pha ngon hơn. 3. Đổ trà đầy khoảng nửa ấm. 4. Đổ nước sôi cho đến khi nước tràn ra ngoài, đóng nắp lại. 5. Trong giây lát, trong vòng 15 giây, đổ hết nước ra thuyền trà. Đổ nước trà đó vào bồn. Lý do là để cho trà tơi ra, hầu nước trà được ngấm đều. 6. Lại đổ đầy nước và đóng nắp lại. Đợi chừng 45 giây đến 1 phút cho trà ngấm. 7. Trong khi chờ đợi, đổ nước vào thuyền, trong có ấm, cho đến khi ngập khoảng một nửa. 8. Rửa chén bằng cách xoay tròn chén trong thuyền, nơi tay cầm, lấy ra xếp lên bồn. 9. Đủ 45 giây đến 1 phút, nhấc ấm ra, gạt nước bám vào, chôn ấm lên thành thuyền trà. 10. Rót trà theo kiểu xoay tròn hay qua lại để cho trà trong mỗi chén đều đậm bằng nhau. Không chén nào lợt hơn chén nào. 11. Uống trà. Uống chậm chậm để thưởng thức hương vị. 12. Tiếp tục đi lại từ bước thứ 6, mỗi lần thêm chừng 15 giây. Theo hết được chu kỳ này, chúng ta thấy hơi rắc rối và huê dạng. Thực ra, pha trà chỉ đặt nặng hai điều. Một là phải có đủ nước sôi để tráng ấm, rửa ly cho được rộng rãi. Trước khi uống, cũng nên rót đầy nước vào ấm, vào thuyền trà để hâm cho ấm và ly nóng kỹ. Ngay cả đĩa đựng chén cũng rửa bằng nước sôi. Có như thế, trà cụ khi bắt đầu pha mới khô ráo và sạch sẽ. Hai là trà phải đủ, không thể hà tiện. Nghĩa là trà khô trước khi pha phải khoảng 1/3 đến 2/5 ấm, và khi nở đều phải chặt ấm. Nước phải đủ nóng, trà phải đủ lượng thì khi pha mới bốc hơi. Không gì chán bằng một ấm trà pha nhạt nhẽo. Khi châm nước vào ấm, cũng nên quá tay một chút để nước tràn ra ngoài, và khi đậy vung vào, nước lại trào ra một lần nữa. Lúc đó mới tưới thêm cho ướt cả ấm. Nhìn những giọt nước bên ngoài bốc hơi nghi ngút cũng là một cái thú, và cũng là một cách để lượng định thời gian chờ ngắm trà. Nước đầu tiên rửa trà phải đổ đi. Nước thứ hai và nước thứ ba ngon hơn cả. Trà ngon có thể uống đến nước thứ bảy, thứ tám. Khi uống xong, làm thế nào phải còn đủ nước để rửa ấm, rửa ly một lần nữa trước khi cất. Pha trà là một công việc mà người ta phải tiết độ, nhịp nhàng. Nếu nói rằng ngoại vật ảnh hưởng đến tâm hồn, thì đây cũng là lúc để cho lòng mình lắng dịu. Về trà, trà ngon bao giờ hơi lên cũng đượm. Có loại thì thơm ngát, nhẹ nhàng thanh thoát như mùi lan. Có loại lại thơm nồng như da thịt một đứa trẻ bụ bẩm. Theo mô tả của Lâm Ngữ Đường, trà ướp thường là thứ phẩm, dẫu là ướp sâm. Uống trà cũng ít ai ăn thêm đồ khác như bánh kẹo. Trà đắt tiền, bán tại những tiệm trà lớn, thường có cái hương vị riêng độc đáo. Loại thượng phẩm, 150-200, 1 pound. Tính ra cũng không phải là quá đắt. Người ta vẫn cho rằng trà đạo của Nhật chú trọng về nghi thức, còn cách uống trà của Tàu nặng về phẩm chất của trà. Người Trung Hoa coi việc uống trà là một hình thức thưởng ngoạn, trong khi người Nhật rất chặt chẽ về thủ tục. Coi việc uống trà là một hình thức tế lễ hơn là đi tìm hương vị. Có lẽ vì trà đạo của Nhật do các thiền sư truyền bá, và họ dùng trà để tìm sự hài hòa giữa con người với con người, đề cao giá trị tinh thần và thu ngắn khoảng cách giữa nhân và thiên. Kết luận: trên thực tế, chúng ta hôm nay may mắn hơn cổ nhân ngày xưa nhiều. Nếu thích, chúng ta có thể mua và thử đủ các loại trà. Trong tiệm có bán mọi loại, từ trà Đài Loan đến trà Trung Quốc, trà Nhật Bản, trà Tích Lan. Trà trong hộp cũng có, mà trà rời cũng có. Lại thêm một thứ trà tiện dụng, rẻ tiền là trà bao. Muốn pha chỉ nhúng vào ly nước nóng là xong. Người nào giản tiện nữa, có thể mua cả trà đóng hộp như nước ngọt. Ấm cũng thật nhiều loại. Trong nhiều tiệm bách hóa, có những ấm giá chỉ 2-3 đồng. Nhưng nếu ai thích hàng nghệ thuật hơn, cầu kỳ hơn, thì từ 5-10 đồng đến vài chục, vài trăm cũng có. Cái nào cũng đích ấm Tàu. Chẳng cần thử như kiểu Nguyễn Tuân để ấp xuống, xem vòi có bằng miệng, hay thả vào nước xem có cân không. Tùy theo giá tiền mà chúng ta có được bộ đồ trà vừa ý. Người thích sưu tập thì chỉ cần bỏ ra 1.000 đô la là có thể được 20 chiếc ấm Nghi Hưng Đài Loan. Thế nhưng, cái yếu tố quan trọng nhất để thưởng thức trà là một khung cảnh yên tĩnh, một tâm hồn thư thái, thì vẫn là cái gì khó kiếm. Cho nên mỗi khi có một buổi sáng thanh tân, khi uống trà, tôi vẫn thường nhẩm đọc: nhất oản hầu vẫn nhuận, nhị oản phá cô muộn, tam oản sưu khô trường, duy hữu văn tự ngũ thiên quyển, tứ oản phát khinh hãn, bình sinh bất bình sự, tận hướng mau khổng tán, ngũ oản cơ cốt thanh, lục oản thông tiên linh, thất oản khiết bất đắc, duy giác lưỡng dịch tập tập thanh phong sinh. Chén đầu cổ họng đã trơn, chén hai phá hết cô đơn muộn phiền, chén ba tươi lại ruột gan, 5.000 quyển sách vẫn còn đa mang. Chén tư mồ hôi nhẹ nhàng, bao nhiêu nỗi bực đã tan mất rồi, chén năm người sảng khoái thôi, chén sáu đưa tới cõi trời ngao du, chén bảy đành phải chối từ, giang tay gió thổi giật giờ như bay. Ghi chú: chén thứ nhất làm trơn cổ họng, chén thứ hai làm tan nỗi buồn phiền, chén thứ ba ngấm vào ruột đang khô héo, chỉ còn lại 5.000 cuốn sách. Chén thứ tư làm mồ hôi rướm ra, những chuyện bất bình trong đời cũng theo lỗ chân lông mà bay đi. Chén thứ năm làm cơ thể sạch sẽ, chén thứ sáu đưa ta tới cõi tiên, chén thứ bảy không uống được nữa, chỉ thấy hai bên cánh tay gió phần phật thổi. Hết ghi chú. Những câu này in ngay trên hộp đựng trà của nhà thiên nhân dưới cái tên Thất Oản Trà của Lô Đồng. Ghi chú: thực ra đây là một đoạn trong Trà Ca của Lô Đồng. Đường. Hết ghi chú. Việt Nam cũng là một trong những quê hương của cây trà, lại phổ thông, từ thành thị đến nông thôn đâu đâu cũng uống. Những đồi trà của ta cũng nổi tiếng, từ Thượng Du Bắc Việt đến cao nguyên Trung Phần đều có những loại trà độc đáo. Thế nhưng, một phần kỹ thuật của người mình chưa tin, lại chưa biết cách điều chế, quản trị để sản xuất và tiêu thụ một cách quy mô, nên hầu như thế giới không ai biết đến trà Việt Nam. Ghi chú: Đài Loan có mua một số trà của Việt Nam, nhưng không phải để chế biến trà ngon, mà dùng vào việc sản xuất hàng thương mại như trà bao, trà hộp, bánh kẹo, nấu nướng, vân vân. Hết ghi chú. Thành thử trà của ta vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi quốc nội, hoặc dùng làm quà mỗi khi có dịp ra nước ngoài. Cạnh tranh được với người chắc cũng còn phải một thời gian lâu. Tháng 11 năm 1996.